Lan muốn hỏi về những cái trường hợp mà chết oan cho thầy. Nếu mà có trường hợp với anh ấy với mặt sai mà anh chưa tới giờ anh mà anh chết như vậy là sao? Nếu mà tôi mất quân bình,
cái đó rất nhiều, cái chết oan là rất nhiều. Vì những người đó không tuân luật lệ hiện hành ở thế gian thì cũng như là nó tự bỏ xác thôi, cũng như người tự tử chết, xác nó chưa đúng kỳ nó tự tử chết, nó cũng chết oan. Cho nên ở địa ngục có lập cái để chứa những người chết oan.
Còn nếu mà đụng xe mà chết mà chưa đúng
cũng lắm, vậy cũng là chết oan, cũng phải xuống đó chịu đựng, phải học cho đến ngày đúng lúc của mình.
Nhưng mà cái người đó người ta đâu có muốn chết thầy, phải
không? Không muốn chết, accident là đâu phải accident, nó đi ngược chiều, nó không giữ luật, nó là phản luật đời cũng như phản luật trời, thì nó phải chịu tội chứ, nó cam nguyện đi chết như vậy mà, không phải ông trời chỉ định cho nó, ông trời chỉ định nó phải sống bao lâu, nhưng mà bây giờ nó sửa lại là nó làm cho nó chết.
Nó trái luật,
còn luật trời chưa đúng thì nó là oan, nhưng mà nó phải học, nó phải học, phải học.
Thầy có nghĩa là cái trường hợp mà cái anh mà chưa tới số mà ảnh đụng vô cái tai nạn đó mà ảnh chết thì ảnh chết oan. Còn ví dụ như nếu mà cái người đó thật sự tới số mà cũng đụng ở trong một tai nạn đó thì như vậy là ảnh đâu có phạm
nó được. Có cái người đó là bị người ta thưa rồi, nó bị phạt và giảm thọ, có bắt cho nó chết để xuống xử cái tội người ta đang thưa nó, cái tiền kiếp của nó.
Vậy là có đúng giờ chứ?
Đúng giờ không, nó không đúng giờ, nhưng mà ở dưới dương người ta giảm thọ và người ta buộc nó phải đi giữ cái cuộc thực sự đó. Đúng tội nó nặng.
Cả hai
đều xuống, mà nếu nó chưa đúng tuổi giảm thọ mà nó chết qua, nó có nhiều đứa nó khôn lắm, nó không chịu đi xuống địa ngục. Cho nên ở thế gian có ma chết qua. Cho nên ở thế gian có xuất hiện, nhiều khi cũng như căn nhà đó có con ma xuất hiện, người ta sợ lắm. Rồi một thời gian nào tại sao nó đi mất? Bởi vì người ta hiểu, người ta biết được, người ta lên ta bắt nó. Nhà nào cũng có ông thổ địa, ông thổ thần đó, ông báo cáo, ông biết được là ông báo cáo liền. Cái chuyện hồi nãy đó, là cái bà đó ở Seattle, bà có đứa con dâu đó. Thì hòa, rồi đánh cờ bạc hòa. Rồi má nó buồn, yêu cầu tôi làm sao chuyển, kêu nó phải cúng ông thổ địa. Rồi tôi nhờ ông thổ địa khuyên nó, bây giờ nó hết bớt cờ bạc rồi. Rồi bây giờ nó về, nó mua cái food stamp của người ta, food stamp giả. Và nó bị công an điều tra, má nó điện thoại cũng nhờ tôi giúp nữa. Cái đó là có tội rồi. Tham là có tội rồi. Khi tu không lo tu mà lo tham của là có tội.
Chưa tới tuổi chết oan nó có quyền về. Nó đúng một thời kỳ rồi nó đi chuyển kiếp. Nó chết oan. Nhưng mà chết oan á, nó cần gì phải cầu hồn, nó về trực tiếp nó nhập trong người gia đình.
Thì ngay bây giờ nó phải đến cầu mong, có ông lính chết ở Đức về nhập cho bà mẹ luôn.
Nó chưa tới tuổi chết á,
mới vừa chết xong rồi về nhập ngay mà ở cho tới ngày hai chưa được quy chuyển
ra. Rồi nó đúng kỳ rồi nó phải đi à, đúng kỳ chuyển kiếp rồi nó đi, nó làm cho gia đình nó yên rồi cái đúng kỳ chuyển kiếp rồi nó đi. Bây giờ nó chưa tới thời kỳ
ông nhập vô là trước khi cái xác mang về nhà, ông về đó ông mới sắp đặt lãnh thờ này kia rồi ông dọn cái chỗ để rồi ngày sau nữa đem cái xác ông về. Mà ông nói là khi mà về là được người ta dẫn, là tự ý đi được.
Tự người ta dẫn. Ý chưa tới thời kỳ chết. Thành ra bên kia người ta không có thâu nhận.
Nghe bên nhân viên quan, nhìn cái linh hồn gì
đó. Đúng không? Nó chờ chuyển kiếp. Nó đúng kỳ. Đúng kỳ cái người ta dẫn đi chuyển kiếp. Trở lại lập con người. Bằng đứa con ít.
Trên cho trong khi mà ông nhập cho bà mẹ thì hồn bà mẹ lúc đó đi đâu?
Ông bà mẹ bởi vì bà mẹ quá thương con, muốn con trở về với mẹ, cái tinh thần nó xuống, tình nghĩa nó mới nhập được. Hai ra đến nào quá chung nhưng mà nó áp đảo lên hồn bà nó. Nó chưa đúng kỳ, nó chưa đúng kỳ. Bởi vì nó đúng kỳ nó mới chết. Một số mệnh, nó chưa đúng cái số mệnh nó chết. Như là chết qua.
Nhập vô.
nó chưa đúng kỳ chết. Cho nên nhiều người nói là chết là định mệnh, bây giờ cho mấy người thấy chưa có tấm kỳ. Có nhiều người ta chưa đúng kỳ chết mà mình ra mình giết nó hiện hồn gì trong nhà, thật thương ở trước mặt. Giờ trước mặt, chứ có nhiều người cũng bị chết, mà nhiều khi nhiều đêm người ta tới người ta năn nỉ tôi. Cảm ơn báo thù dùng cái vụ đó, tôi không có cái vụ đó, tôi khuyên người ta. Có nhiều người người ta cũng gì, ta bị chém quang. Nó mô không được, cái người ngay mà, bị giết. Vì nó độ sớ, nó nhờ mình đi thưa dùng, không có cái vụ thưa đó. Đi tu đi, quang quang tương báo hạ thờ lý, giải cho nó có sát. Gặp tới tôi là không có vụ báo thù.
Tướng quân Dương Thiện Sinh cứ yên tâm theo tôi. Dương Sinh hai gian phòng, có vách ngăn ở giữa, mỗi bên nhốt đầy thanh niên nam nữ. Theo như tôi thấy, họ đầu bù tóc rối, vóc dáng tiều tụy. Xin hỏi thành quan vì lý do gì họ lại bị giam giữ ở đây? Thành quan những kẻ đó đều là thanh niên nam nữ, lúc còn ở dương gian. Vì yêu đương, gian dở lại thêm tính tình nắm nổi, uống độc dược quyên sinh, sau khi chết đều bị giam giữ ở đây. Mong người đời chứ qua si mê, thấp trí mà coi rẻ mạng sống, chẳng ích lợi gì. Nếu như không làm chim liền cánh, thì làm sao có thể là cây liền cành được? Dương sinh còn trong nhà ngục kia tại sao lại toàn những kẻ cục chân cục tay bể óc, mình mẩy ướt dẫm máu tươi, khóc than rên xiết, trông thật đáng thương. Thành quan những người đó đều chết vì tai nạn xe cộ ở dương gian, vì chưa tròn tuổi thọ nên cũng thuộc loại thác quan, nên hồn tới địa ngục bị tạm giam ở đây cho đến khi đúng tuổi thọ thì giao lại cho vua âm phủ. Vua âm phủ sẽ chiếu theo luật âm dương vô tư mà xét xử công và tội. Dương sinh, trong đó có thư đạo lý ấy được sao? Bất hạnh chết vì tai nạn xe cộ đã đáng thương lắm rồi, lại còn đem họ nhốt tù khiến chẳng thể siêu sanh. Tôi cho như vậy là vô nhân đạo. Thành quan, nhà ngươi biết một mà chẳng biết hai. Đâu phải ai bị tai nạn xe cộ cũng vào đây, có kẻ tuổi thọ đã tròn này. Xong nghiệp chướng còn trói buộc thân, mà phải chịu cái quả oan nghiệt tai nạn xe cộ, thì không phải vào đây. Sở dĩ người đời nhiều người oán trời, trách đất là tại sao? Lúc sống họ tu nhân tích đức mà lại bị chết ở dưới bánh xe. Đạo trời quá bất công, thử hỏi thầy Nhan Hồi là người hiền đức, lương thiện tại sao lại sớm thác? Thế Tôn Như Lai một lòng vì đạo, tại sao không ngớt gặp tai nạn quỷ ma? Đâu phải tại trời xanh không mắt, mà là số kiếp trời định để rèn luyện tâm tính con người. Huống thân xác nhỏ nhoi tuy tiêu vong mà tinh thần bất diệt. Dương sinh, đã có ba kiếp thiện ác báo ứng quy định, tại sao lại còn chết oan? Chẳng mâu thuẫn lắm sao? Vì vậy nếu nói nhân quả người sẽ không tin nữa. Xin thành quan khai thị để giải trừ nghi hoặc. Thành quan, ba kiếp nhân quả chỉ là một chặng ngắn mà thôi. Con người từ muôn kiếp vô thủy tới nay, không biết trải qua bao nhiêu đời, nhân quả tích tụ lại đếm không hết. Sở dĩ Phật nói ba kiếp nhân quả là chỉ để luận về nhân duyên trước và sau con người. Gồm kiếp trước, kiếp này và kiếp sau, tiền kiếp không phải chỉ có một đời trước, mà là cái nhân của toàn bộ kể từ lúc bắt đầu có tính linh tới khi tích chứa lại. Người đời đều ngộ nhận kiếp này là kết quả của toàn bộ kiếp trước. Do đó, chưa thông lẽ đạo, kiếp trước định 7 phần, còn kiếp này định 3 phần. Cho nên nói mệnh nan cải vận khả di, mệnh khó cải vận mạng có thể giờ. Dương sinh, à thì ra là thế, một số người phạm chuyện gì cũng cho là nhân quả kiếp trước, hoặc ngược lại tin là trời cao sắp xếp, đó là tư tưởng tiêu cực. Thực tế không đúng, mấy căn nhà giam phía trước, tiếng kêu thê thảm không dứt, họ bị giam cầm, như vậy là phạm phải tội gì? Thành quan, đó là vong hồn những kẻ bị chết vì mưu sát hoặc giết lẫn nhau. Dương sinh, cảnh này thật không nghĩ nổi, kẻ giết, người bị giết đều là nhân quả báo ứng, sự chết tới là lẽ đương nhiên. Nhưng tại sao sau khi chết còn bị đày ở thành pháp quan này? Thành quan lý luận vậy cũng đúng, có kẻ giết lẫn nhau vì nhân quả báo ứng, nhưng cũng có một số người kiếp này không tu nhân tích đích, nguyên nhân gây nên sự tương tranh làm thương tổn lễ trời, đó là lý do của sự thác quan. Mong người đời hiểu rõ lẽ này, không thể nói rằng ta giết kẻ đó vì kiếp trước, kẻ đó còn thiếu nợ ta. Tục ngữ nói, quán khả giải, bất khả kết. Quán nên cỡ, chẳng nên buộc. Nếu kẻ khác thiếu nợ mình mà không đòi, mình có được vô lượng công đức. Nếu như kẻ lòng không đáy, ý niệm riêng tư, đối đãi thuận thảo với nhau, giống như trời không chê riêng ai, đất không chở mình ai, ắt địa ngục thành không có, nhân quả chẳng thành. Sở dĩ người đời hiểu rằng thân mình khó được, phải gắn tu tâm dưỡng tánh. Nếu như tham qua mà nói kiếp trước qua thiếu nợ ta, đó, tới đâu cũng là săn bể qua đẹp, thì đó không phải là cái nhân của kiếp trước báo ứng. Cái nhân của kiếp trước phải là vô tình mà gặp gỡ, còn như kẻ cố ý hành động bất lương là kiếp này tạo thêm nhân, mới sẽ kết thành quả của kiếp sau. Tướng quân, điều thành quan phát biểu, câu nào cũng là chân lý, người đời nên hiểu mà giác ngộ. Nếu như không tin cái lý này, người đời sẽ không tu đạo. Nói thác là chỉ những kẻ có căn tiên, cốt Phật mới có thể thành đạo, hoặc nói kiếp này mình chỉ cầu có một tài sản ngàn muôn vạn, hẳn sẽ chẳng cần phải làm việc, thì đều là sai cả. Thế Phật, ta đã về tới, điều thành quan và tướng quân vừa nói thật là chí lý, có thể phá tan được sự lầm của thế nhân. Hãy nhớ lại cái thuở ban đầu thiên nhiên vô thủy, từ cõi trời người người đều là tiên Phật, nhưng vì rơi xuống cõi thế gian, bụi hồng làm mê muội lu mờ chân tánh, do đó không thể trở về nguồn cội. Tới nay được trời ban đạo lớn dạy dỗ mọi người tu đạo, đây là thời kỳ kết thúc nhân quả mà trở về chân không. Chúng sinh chẳng thể lại si mê, kẻ chịu tu có cái phận của tiên Phật, kẻ không tu rớt trở lại sau ngã luân hồi như cũ. Tiên quỷ do người làm nên, số mệnh chẳng phải do trời sắp xếp, thấy cảnh trong thành thác quan, hẳn là đã thấu tỏ